Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ và Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch vừa lên án bản án 8 năm tù mà một tòa án ở Tuyên Quang tuyên cho nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông.
Anh Hà chỉ đi theo lên quan điểm và chính kiến của mình thôi, chứ còn tôi chẳng thấy anh có tư tưởng phản động hay là tư tưởng để chống lại nhà nước cả.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ vì lợi ích chung. Nga cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các vệ tinh thương mại của phương Tây. Các cầu thủ Australia nêu vấn đề nhân quyền của Qatar trên thềm World Cup.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở ở Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, người bị một tòa án ở Tuyên Quang kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Hôm 26 tháng 10, Ủy ban bảo vệ ký giả dẫn lời ông Sean Griffin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của tổ chức này cho biết trong một thông báo. Chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho nhà báo Lê Mạnh Hà bị tuyên phạt 8 năm tù chỉ vì làm công việc của mình như một nhà báo. Ông Crispin nói thêm, Việt Nam phải chấm dứt việc đánh đồng báo chí độc lập với hành vi tội phạm và thả tất cả các nhà báo mà họ giam giữ một cách sai trái sao song sắt. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính quyền Tuyên Quang đề nghị cho ý kiến về phát biểu của tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả nhưng chưa được phản hồi. Ủy ban bảo vệ ký giả đã gửi email cho Bộ Công an Việt Nam phản ánh về bản án Hà khác đối với ông Hà, nhưng chưa được phản hồi. Vào ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt ông Lê Mạnh Hà 8 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Nhà báo độc lập 52 tuổi này bị công an mặc thường phục ở thành phố Tuyên Quang bắt giam vào ngày 12 tháng Giêng 2022. Bà Ma Thị Thơ, vợ của ông Hà, nói với VOA về bản án đối với chồng mình.
Theo tôi được biết thì là bản án này quá cao so với này những cái việc làm của anh Hà đấy ạ. Thì là anh Hà chỉ đi nêu lên quan điểm và chính kiến của mình thôi, chứ còn tôi chẳng thấy anh có tư tưởng phản động hay là tư tưởng để chống lại nhà nước ạ.
Bà Thơ, người được phép dự phiên tòa hôm 25 tháng 10 cho biết thêm rằng chồng bà không nhận tội và rằng trước phiên tòa ông đã đưa ra kiến nghị về việc bãi bỏ điều luật buộc tội ông. Bà Thơ kể lại.
Về cuối phiên tòa chưa nói lời sau cùng ấy thì anh Hà không nhận tội đâu. Mà anh ấy nói là mình vô tội. Bởi vì là anh cũng nói bảo là mình vô tội bởi vì là mình chỉ nói lên quan điểm và chính kiến của mình thôi, chứ mình không có ý định chống phá nhà nước gì cả.
Dạ,
thì anh cũng kiến nghị với tòa luôn là bãi bỏ điều luật 117 và điều 16 của luật an ninh mạng.
Truyền thông Việt Nam cho rằng ông Lê Mạnh Hà đã soạn thảo, đăng tải, chia sẻ trên các mạng xã hội như YouTube và Facebook nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà lập kênh Tiếng Dân TV, Tiếng Nói của Người Dân Việt từ tháng 5 2018 với nhiều buổi phát trực tiếp. Kênh của ông là tập hợp tiếng nói đa dạng của những người dân không được đền bù thỏa đáng trong các tranh chấp về đất đai, bức xúc trong xã hội và lên án tệ tham nhũng. Hôm 25 tháng 10, ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ra tuyên bố về phiên tòa xét xử ông Hà. Chính phủ Việt Nam sử dụng đủ loại luật Hà khác để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ và những người bất đồng chính kiến, nhưng điều luật 117 là một trong những điều họ yêu thích vì nó rất rộng rãi, nên họ có thể sử dụng nó để làm bất cứ điều gì bất hợp pháp chỉ bằng cái búng tay. Ông Robertson nói thêm, sự thật là ông Lê Mạnh Hà đã không làm gì sai khi sử dụng Internet để lặp lại những lời chỉ trích của những người khiếu kiện về đất đai và những người dân khác đang phải chịu sự bất công dưới bàn tay của các quan chức chính quyền. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập này ngay lập tức. Hôm 27 tháng 10, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt Facebooker Đặng Như Quỳnh 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì cho rằng ông có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Truyền thông Việt Nam dẫn lời hội đồng xét xử tại phiên tòa ở quận Nam Từ Liêm cho biết, hành vi của ông Quỳnh đã ảnh hưởng đến quyền được pháp luật bảo vệ của công dân, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính, chứng khoán, hình ảnh uy tín của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế của rất nhiều nhà đầu tư. Trang Pháp Luật Online dẫn lời ông Đặng Như Quỳnh tại tòa cho biết, ông thừa nhận hành vi tội phạm nhưng cho rằng bị truy tố hơi nặng. Ông Đặng Như Quỳnh, 42 tuổi, từ cuối năm 2019, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng các bài viết tự soạn thảo, nhận nhiều tương tác chia sẻ bình luận. Đến tháng 4, 2022, tài khoản của ông có hơn 300.000 người theo dõi, theo trang VN Express. Ông bị bắt vào ngày 13 tháng 4 sau khi được cho là bị một số nhà đầu tư chứng khoán trong nước làm đơn tố giác, trong đó có thư tố giác của ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn G-Lex, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Vicla Sera. Vào ngày 23 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định hai bài viết của ông Quỳnh là một trong số nguyên nhân gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với các mã chứng khoán liên quan đến doanh nghiệp của ông Tuấn. Như VOA đã loan tin, vài tuần trước khi bị bắt, ông Quỳnh đăng một số bài trên Facebook cá nhân bàn luận về việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của hai tập đoàn lớn là FLC và Tân Hoàng Minh, đồng thời đưa ra nhận định cá nhân rằng sẽ có những vụ bắt bớ tương tự ở các doanh nghiệp tập đoàn khác. Vào hồi tháng 3, 2020, ông Quỳnh đã phải làm việc với công an và sau đó phải gỡ bỏ gần 220 bài viết bị cho là chứa thông tin chưa được kiểm chứng hoặc những bình luận mang tính xuyên tạc đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Gần đây, chính quyền Việt Nam sử dụng điều luật lợi dụng các quyền tự do dân chủ, điều 331 Bộ luật hình sự 2015 để xét xử hàng loạt các Facebooker, blogger, các nhà báo độc lập và những người bất đồng chính kiến, điều mà các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí. The Voice of America,
VOA. Đại diện dòng dõi nhà Nguyễn ở Việt Nam vừa có thư kháng nghị gửi đến hãng đấu giá Milan của Pháp để phản đối hãng này sắp bán đấu giá hai món đồ vật ngự dụng, trong đó có chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng, và yêu cầu họ hủy phiên đấu giá. Trong lúc này, tại diễn đàn quốc hội, có đại biểu đã lên tiếng đề nghị chính phủ sớm có giải pháp đưa chiếc ấn vốn được xem là quốc bảo của Việt Nam này về nước. Ấn Hoàng đế Chi Bảo được vua Minh Mạng cho đúc bằng vàng ròng vào năm 1823, là bảo vật truyền quốc được truyền qua các đời vua Nguyễn cho đến Bảo Đại. Nó sẽ được Milan đưa ra bán đấu giá vào ngày 31 tháng 10 tới, tại Paris, với giá khởi điểm là từ 2 đến 3 triệu euro, tương đương từ 48 đến 72 tỷ đồng tiền Việt Nam. Thư kháng nghị do ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước Tộc Việt Nam, gửi đi từ Huế vào ngày 26 tháng 10 đến ông Jean Gaucher, giám định viên cổ vật Á Châu của hãng Milan, tờ Người Lao Động đưa tin. Nội dung lá thư này mà VOA nhìn thấy được lập luận rằng ấn Hoàng đế Chi Bảo là quốc bảo truyền đời của các vua Nguyễn được ghi vào sử sách, nên Nguyễn Phước Tộc rất ngạc nhiên khi quốc bảo Việt Nam được rao bán như những thỏi vàng một cách rất thông thường. Chiếc ấn này đã được cụ Hoàng Bảo Đại viết di chúc để lại cho người vợ sau cùng của ông là bà Monique Bordeaux sau khi ông qua đời vào năm 1997. Bà Bordeaux qua đời vào năm 2021, một năm sau, chiếc kim ấn bị mang ra bán đấu giá. Mặc dù vậy, Nguyễn Phước Tộc bày tỏ nghi ngờ về quyền chuyển nhượng của cụ Hoàng Bảo Đại. Với giá ước lượng mà ông đã đề ra, theo chúng tôi, bản thân Đức Vua Bảo Đại đủ trí tuệ để hiểu rằng ngài không được phép tiếm quyền chuyển nhượng, dù nhà tổ chức đấu giá Milan có trình ra giấy thừa kế đến từ bất cứ công chứng viên nào, thư kháng nghị viết. Theo Nguyễn Phước Tộc thì việc thừa kế và đấu giá các quả vật này không có cơ sở pháp lý vững chắc, nên họ yêu cầu hãng Milan hủy bỏ cuộc đấu giá trong khi chờ các cơ quan hữu trách điều tra. Khi chế độ quân chủ Việt Nam cáo chung hồi tháng 8 năm 1945, chiếc ấn vàng này cùng với thanh kiếm của vua Khải Định là hai tín vật mà Bảo Đại đã trao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị tại Ngọ Môn, Huế. Kể từ đó nó đã trải qua hành trình dài lưu lạc, bị Việt Minh chôn giấu ở ngoài thành Hà Nội, nhưng lại bị người Pháp tìm thấy được vào năm 1946, rồi sau đó bàn giao lại cho Thái hậu Từ Cung vào năm 1952. Đến năm 1953, bảo vật được mang sang Pháp cho Bảo Đại, nhưng lại giao cho Hoàng hậu Nam Phương cất giữ. Đến khi bà Nam Phương qua đời thì nảy sinh tranh chấp và kiện cáo giữa Bảo Đại và Thái tử Bảo Long. Cuối cùng Bảo Đại được trao quyền sở hữu chiếc ấn cho đến khi ông qua đời. Theo lời kể của ông Nguyễn Đắc Xuân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế nói với VOA. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Lao động, ông Nguyễn Phước Bửu Nam kể lại rằng bà Monique Bodo từng ngỏ ý với ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, sẽ trao lại kim ấn cho nhà nước Việt Nam với các điều kiện là hồi hương hài cốt Bảo Đại và xây lăng mộ tương xứng, trả cho bà một khoản tiền để bà mang ấn về Việt Nam và giao cho bà cung an định ở Huế. Những điều kiện bà đưa ra quá phức tạp nên chính quyền Việt Nam không chấp nhận, ông Nam cho biết. Tại diễn đàn Quốc hội vào ngày 27 tháng 10, đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Thanh Hải yêu cầu các bộ ngành liên quan tham mưu cho chính phủ làm sao để dừng cuộc đấu giá và có cách hồi hương bảo vật quốc gia. Theo tôi được biết, bảo vật quốc gia của bất kỳ quốc gia nào đều bị cấm chuyển nhượng, kể cả bán đấu giá công khai. Ấn Hoàng đế Chi Bảo là bảo vật quốc gia, vì vậy người giữ ấn và tổ chức đem ra đấu giá đều là bất hợp pháp, ông Hải được tờ Người Lao Động dẫn lời nói. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã có công văn nhờ Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán ở Pháp làm việc trực tiếp với Milan để xác minh nguồn gốc và tính hợp pháp của cổ vật, yêu cầu họ ngừng đấu giá và thăm dò khả năng họ cho Việt Nam mua lại với giá thấp hơn, báo chí trong nước đưa tin. Hơn 800 người Việt trốn sang Campuchia lao động bất hợp pháp đã ồ ạt về nước qua cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh, báo chí trong nước đưa tin. Trong lúc chính quyền hai nước gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa sang Campuchia để tìm việc nhẹ lương cao. Những người này tràn về Việt Nam trong khoảng thời gian chiều ngày 26 tháng 10 đến trưa ngày 27 tháng 10. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết. Do số lượng người về cùng một lúc quá đông, nên lực lượng cửa khẩu phải làm việc liên tục đến đêm khuya, cũng theo lời ông Vương. Hầu hết những người này trước đó đều đi chui sang Campuchia làm việc nên không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ. Những lao động này khai rằng họ thấy công việc quảng cáo trên mạng xã hội nên tìm đường vượt biên trái phép sang Campuchia nhưng cuối cùng lại làm trong các sòng bạc hay các công ty lừa đảo trực tuyến. Chỉ có số ít xuất cảnh đàng hoàng để làm việc cho các nhà hàng hay doanh nghiệp. Theo lời ông Vương thì do nhà chức trách Campuchia đang mở đợt trấn áp các cơ sở sử dụng lao động trái phép, các công ty hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và những băng nhóm tội phạm buôn người, nên họ phải chủ động cho các lao động Việt Nam về nước để tránh bị phạt nặng. Trước đó, vào ngày 11 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết họ đã tiếp nhận 78 lao động Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả. Tất cả những người này đã được giải cứu khỏi các casino, các công ty lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Chính quyền Việt Nam gần đây liên tục cảnh báo người dân đừng tin vào những lời mời gọi việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội để rồi trở thành nạn nhân của tình trạng buôn người, bị đưa vào làm việc ở các cơ sở lừa đảo, bị bóc lột sức lao động và bị đánh đập tàn nhẫn. Hồi giữa tháng 8, hơn 40 người Việt Nam đã bỏ trốn khỏi một casino ở Campuchia và bơi qua sông Bình Di để về nước ở tỉnh An Giang. Một người trong số này đã chết vì đuối nước. Những người này khai rằng họ bị ép làm việc quá sức, không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên họ đã bàn nhau lên kế hoạch tấn công bảo vệ để bỏ trốn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các vệ tinh thương mại của Mỹ và các đồng minh có thể trở thành mục tiêu thích đáng của Nga nếu chúng dính líu vào cuộc chiến ở Ukraine. Nga vào năm 1957 đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1 vào vũ trụ và năm 1961 đưa con người đầu tiên lên vũ trụ, có khả năng tấn công đáng gờm trên vũ trụ, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng vậy. năm 2021, Nga phóng tên lửa chống vệ tinh để phá hủy một trong những vệ tinh của chính họ. Ông Konstantin Voronsov, phó vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Nga, chuyên trách về không phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí, nói tại Liên Hợp Quốc rằng Hoa Kỳ và các đồng minh đang cố gắng sử dụng không gian để thực thi sự thống trị của phương Tây. Ông Voronsov cho rằng việc sử dụng các vệ tinh của phương Tây để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine là một xu hướng cực kỳ nguy hiểm. Cơ sở hạ tầng bán dân sự có thể là mục tiêu hợp pháp cho một cuộc tấn công trả đũa, ông Voronsov nói với Ủy ban Thứ nhất của Liên Hợp Quốc, đồng thời nói thêm rằng việc phương Tây sử dụng các vệ tinh như vậy để hỗ trợ Ukraine là hành động khiêu khích. Chúng tôi muốn lưu ý về sự dính líu của các thành phần thuộc cơ sở hạ tầng không gian dân sự, bao gồm cả thương mại của Hoa Kỳ và các đồng minh vào các cuộc xung đột vũ trang, ông Voronsov nói tại Liên Hợp Quốc. Ông Voronsov không đề cập đến bất kỳ công ty vệ tinh cụ thể nào, mặc dù ông Elon Musk cho biết đầu tháng này rằng công ty tên lửa SpaceX của ông sẽ tiếp tục tài trợ cho dịch vụ Internet Starlink của họ ở Ukraine với lý do cần phải có những việc làm tốt. Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, phá hoại sự phục hồi kinh tế sau Covid và gây ra cuộc đối đầu gay gắt nhất với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Hãng công nghệ thăm dò vũ trụ gọi tắt là SpaceX của ông Elon Musk sắp mở rộng hoạt động sang Philippines với việc cung cấp dịch vụ băng thông rộng vệ tinh cho các doanh nghiệp và chính phủ. Đối tác của ông Musk ở Philippines cho biết hôm thứ Năm 27 tháng 10. Hãng Data Lake có trụ sở ở Philippines và do ông Chum Henry C. Jr. nắm sở hữu một phần, cho biết hãng này đã ký thỏa thuận trở thành đối tác đầu tiên ở Đông Nam Á của mạng Starlink thuộc SpaceX. Philippines là một quần đảo và việc kết nối đất nước của chúng tôi với thế giới rộng lớn hơn thường đòi hỏi cơ sở hạ tầng rất lớn, Chủ tịch Data Lake Anthony Almeida cho biết trong một tuyên bố. Philippines là tập hợp gồm hơn 7.600 hòn đảo, trong đó nhiều đảo hoàn toàn biệt lập và có địa hình đồi núi, khiến việc phủ sóng băng thông rộng trở nên khó khăn đối với các công ty. Khoảng 20 cơn bão nhiệt đới cũng thường đổ bộ vào đất nước này mỗi năm, thường làm hư hại cơ sở hạ tầng và cắt đứt thông tin liên lạc giữa các đảo và các tỉnh. Starlink của SpaceX sử dụng mạng lưới hàng nghìn vệ tinh để cung cấp việc truy cập Internet đến các vùng xa xôi hoặc khi liên lạc bị gián đoạn do thiên tai. Tại Philippines, chỉ 7 người trên 100 dân có đăng ký băng thông rộng cố định, là mức thấp hơn so với các nước trong cùng khu vực như Singapore, Malaysia và Thái Lan. Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy, đầu tháng này, Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Philippines cho biết rằng Starlink dự kiến tham gia thị trường Philippines vào năm 2023. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm cách làm cho hai nước hòa hợp với nhau vì lợi ích của cả hai nước. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Năm 27 tháng 10 trước thềm cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ở Indonesia. Với tư cách là hai cường quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ nên tăng cường giao tiếp và hợp tác để giúp mang lại sự ổn định cho thế giới, ông Tập phát biểu tại một sự kiện của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc hôm 26 tháng 10. Hai nước này đã có những mâu thuẫn về chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan, mối quan hệ của Trung Quốc với Nga và gần đây là những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn các công ty bán dẫn của họ bán công nghệ cho các công ty của Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc đã vô cùng tức tối về một loạt các chuyến thăm của các nhà lập pháp Hoa Kỳ tới Đài Loan. Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đang phát ra những tín hiệu nguy hiểm về hòn đảo có chính quyền dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của họ. Ông Tập vừa giành thêm nhiệm kỳ thứ ba là lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền, một sự kiện đặc biệt. Ông và đảng của mình quản trị nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông đã lên án sự can thiệp của nước ngoài đối với Đài Loan và gần đây nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực đối với hòn đảo. Hôm 26 tháng 10, ông Biden phát biểu rằng Hoa Kỳ không mong có xung đột với Trung Quốc. Chính quyền Hoa Kỳ sau khi ông Tập nắm chắc nhiệm kỳ thứ ba vào cuối tuần qua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ các đường dây liên lạc cởi mở với Trung Quốc. Ông Tập và ông Biden dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào tháng 11, nhưng chưa có thông tin chính thức nào về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai ông. Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc duyệt binh hải quân của Nhật Bản vào tháng sau, Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm 27 tháng 10, cho dù phản đối việc Nhật Bản sử dụng húc nhật kỳ, tức lá cờ mặt trời mọc, cũng là quân kỳ của Nhật. Hàn Quốc lựa chọn như vậy trong bối cảnh nước này muốn hàn gắn quan hệ với nước láng giềng. Quyết định tham gia cuộc tập trận hải quân theo kế hoạch sẽ diễn ra hôm 6 tháng 11, được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp Hàn Quốc phản đối vì các tàu chiến của Nhật Bản vẫn sử dụng húc nhật kỳ đã tồn tại hàng thế kỷ và được quân đội Nhật Bản sử dụng trong Thế chiến II. Nhiều người ở Hàn Quốc xem lá cờ màu đỏ và trắng là biểu tượng của việc Nhật Bản xâm lược quân sự và cai trị thuộc địa trong quá khứ. Năm 2018, Nhật Bản đã quyết định không tham gia cuộc duyệt binh hải quân của Hàn Quốc sau khi Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản không treo húc Nhật Kỳ trên các tàu chiến của họ. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc cho biết quyết định tham gia trong năm nay được đưa ra sau khi xem xét tình hình an ninh, có tính đến nhịp độ thử nghiệm vũ khí chưa từng có của Triều Tiên trong năm nay. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người nhậm chức hồi tháng 5, cho biết là ông muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Mối quan hệ giữa hai đồng minh của Hoa Kỳ đã trở nên căng thẳng bởi nhiều tranh chấp khác nhau, bao gồm cả vấn đề về bồi thường cho những người Hàn bị Nhật Bản bắt làm lao động cưỡng bức trong Thế chiến II. Campuchia, nước đang giữ chức chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cho biết hôm thứ Năm 27 tháng 10 rằng khối này vẫn quyết tâm thực hiện bản kế hoạch hòa bình đã đạt được với nhà cầm quyền quân sự Myanmar. Một cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng trong khối đã được tổ chức tại Jakarta để thảo luận về kế hoạch hòa bình đã bị đình trệ, mặc dù không có đại diện nào từ Myanmar có mặt. Các tướng lĩnh của Myanmar đã bị cấm tham gia các cuộc họp cấp cao của ASEAN kể từ năm ngoái, khi quân đội lật đổ chính phủ dân bầu của khối nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi. Chính quyền quân sự Myanmar chưa làm gì nhiều để tôn trọng các cam kết của họ đối với bản kế hoạch hòa bình đồng thuận 5 điểm, bao gồm việc ngừng bạo lực ngay lập tức, bắt đầu đối thoại, cho phép phái viên của Chủ tịch ASEAN thúc đẩy hòa giải và ASEAN cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Hôm 27 tháng 10, các ngoại trưởng và đại diện của ASEAN nhất trí rằng khối này nên quyết tâm hơn nữa để mang lại một giải pháp hòa bình ở Myanmar càng sớm càng tốt. Nước Chủ tịch nói trong một tuyên bố lưu ý rằng tình hình của Myanmar vẫn nguy cấp và mong manh. Các bộ trưởng ngoại giao bày tỏ quan ngại và thất vọng về việc không có tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp. Những tuần gần đây đã chứng kiến một số vụ việc đẫm máu nhất ở Myanmar, bao gồm một vụ đánh bom tại nhà tù lớn nhất Myanmar và một cuộc không kích ở bang Kachin hôm 23 tháng 10, mà truyền thông địa phương cho biết đã giết chết ít nhất 50 người. Bà Retno nói, các hành vi bạo lực cần phải dừng lại ngay lập tức, và Indonesia đã đề cập rằng yêu cầu này cần phải được chuyển đến quân đội Myanmar ngay lập tức. ASEAN có chính sách bao lâu nay là không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các nước thành viên, nhưng một số nước đã kêu gọi khối này mạnh dạn hơn trong hành động chống lại chính quyền quân sự Myanmar và làm việc với các bên liên quan khác như chính phủ đối lập đang hoạt động ngầm. Khi được hỏi liệu các đại diện ASEAN có gặp chính phủ thống nhất quốc gia NUG ở Myanmar hay không, quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Suryodipuro cho biết làm việc với tất cả các bên liên quan có nghĩa là bao gồm cả các bên khác, NUG là một trong số đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên trách về Đông Á Daniel Crittenbrink hôm 26 tháng 10 mô tả tình hình ở Myanmar thật bi thảm và cho biết Hoa Kỳ, nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo quân sự, sẽ thực hiện các bước bổ sung để gây áp lực lên chế độ đó, nhưng ông không nói cụ thể hơn. Trong một video được công bố hôm thứ Năm 27 tháng 10, đội tuyển bóng đá quốc gia Australia lên tiếng phê phán các vấn đề về nhân quyền và quan hệ đồng giới của Qatar, nước đăng cai World Cup. Việc này bổ sung vào những lời chỉ trích Qatar xuất hiện trong vài tuần trước giải đấu. Qatar, quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup, tức giải vô địch bóng đá thế giới, đã phải chịu áp lực quốc tế gay gắt về việc họ đối xử với lao động nước ngoài và các luật lệ xã hội mang tính cấm đoán. Đoạn video của Australia tập trung vào hình ảnh một số cầu thủ gửi ra thông điệp từng dòng một nêu ra việc xâm hại hơn 1,6 triệu lao động nhập cư của Qatar và tình trạng quan hệ đồng giới vốn bị liệt vào diện bất hợp pháp ở nhà nước bảo thủ thuộc vùng vịnh Pacific. Chúng tôi được biết rằng quyết định tổ chức World Cup ở Qatar đã dẫn đến nỗi thống khổ và thiệt hại đối với vô số người lao động giống như chúng ta, tiền vệ Jackson Irvine nói. Là cầu thủ, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của những người LGBTI+, nhưng ở Qatar, người ta không được tự do yêu người mà họ lựa chọn, tiền vệ đồng đội Dennis Jarrow nói. Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nói hôm 25 tháng 10 rằng tuy một số lời chỉ trích mang tính xây dựng, song cũng có nhiều lời lẽ bịa đặt và tiêu chuẩn kép. Đội bóng đá Australia công nhận đã có những cải cách cho đến nay, nhưng họ kêu gọi cần phải làm nhiều hơn nữa, bao gồm cần lập một trung tâm nguồn lực cho di dân, có biện pháp sửa sai cho những người bị từ chối các quyền tự do và phi hình sự hóa tất cả các mối quan hệ đồng giới. Một tuyên bố riêng rẽ hôm 27 tháng 10 từ Football Australia, cơ quan cao nhất về bóng đá của Australia, ghi nhận những cải cách nhưng cho rằng giải đấu này gắn với nỗi thống khổ đối với một số công nhân nhập cư và gia đình của họ. Những tranh cãi về hồ sơ nhân quyền của Qatar đã dẫn tới lời kêu gọi các đội và quan chức hãy tẩy chay giải đấu. Tuần trước, chính phủ Hà Lan xác nhận sẽ cử một đoàn tham gia, bất chấp có cuộc bỏ phiếu của Quốc hội yêu cầu họ không làm như vậy. Các cầu thủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với FIFPro, một nghiệp đoàn của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cũng như hai tổ chức của công nhân là Tổ chức Công nhân Xây dựng và Mộc Quốc tế và Liên hiệp Nghiệp đoàn Quốc tế. Đội Australia sẽ đấu với các đội Pháp, Đan Mạch và Tunisia sau khi World Cup khai mạc vào ngày 20 tháng 11.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàn Quốc đang tiến thêm một bước nữa, gần hơn tới việc sử dụng đầy đủ lá chắn tên lửa, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối do Hoa Kỳ sản xuất, hay còn gọi là THAAD. Seoul đã thành lập một cơ quan dân sự của chính phủ để đánh giá các tác động môi trường khi khẩu đội THAAD được đặt tại Seongju, cách thủ đô khoảng 300 km về phía nam. Hàn Quốc đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vào tháng 7 năm 2016 để đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và các bệ phóng đầu tiên đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2017. Tính đến nay, trong năm nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo và đang mở rộng phạm vi tên lửa tầm ngắn có khả năng hạt nhân, có thể nhắm mục tiêu vào Hàn Quốc. Ngoài ra, Hoa Kỳ và các quốc gia khác tin rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 7, lần đầu tiên kể từ năm 2017. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới, nó không mang đầu đạn và phá hủy tên lửa khi va chạm. Trong một cuộc họp báo với các phóng viên, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vidhan Patel gọi THAAD là một khả năng tự vệ thận trọng và hạn chế được thiết kế để chống lại các chương trình vũ khí của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đưa ra quyết định liên minh triển khai THAAD tới Hàn Quốc như một biện pháp phòng thủ thuần túy để bảo vệ Hàn Quốc và người dân nước này khỏi các cuộc tấn công vũ trang và để bảo vệ các lực lượng quân sự liên minh khỏi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Quyết định năm 2016 đã khiến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức giận. Bắc Kinh đã áp đặt các hạn chế về văn hóa và thương mại đối với Hàn Quốc để đáp trả. Tháng 8 năm 2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Văn Bân nhắc lại phản đối của Bắc Kinh đối với việc Hàn Quốc tăng cường hệ thống THAAD, tuyên bố rằng hệ thống này làm suy yếu lợi ích an ninh chiến lược của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phó phát ngôn viên Pato nhấn mạnh, mục tiêu của Hoa Kỳ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ không có ý định thù địch đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và chính sách của chúng tôi kêu gọi một cách tiếp cận thực tế, cởi mở và sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để đạt được những tiến bộ thực tế nhằm tăng cường an ninh cho Hoa Kỳ, các đồng minh của chúng tôi và các lực lượng của chúng tôi được triển khai ở đó, ông nói. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết, và chúng tôi hy vọng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với đề nghị của chúng tôi.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.